Kính thưa quý anh quý chị, theo bình thường thì Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn, rồi sau đó người ta sẽ phổ biến trên website, trên báo chí, trên TV, vân vân. Tuy nhiên, lần này Đức Thánh Cha lại trực tiếp xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình lần đầu tiên. Và có thể nói đó là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng xuất hiện trên truyền hình một cách công khai. Và lần này thì Đức Thánh Cha Francisco đã có một cuộc phỏng vấn truyền hình như thế nào? Thì đây theo Vatican News tiếng Việt. Từ nơi cư trú của mình ở nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau. Kính thưa quý anh quý chị, căn cứ vào cái bản tin này, nhất là vào cái nội dung của cái cuộc phỏng vấn, em xin tóm lại những vấn đề của buổi phỏng vấn này nó như thế này. Nó có bốn vấn đề chính thôi. Trước hết là về thế giới, thứ hai là về tình người, thứ ba về giáo hội, thứ bốn là về chính bản thân của Đức Thánh Cha. Và cứ theo đó em sẽ sắp xếp lại những cái vấn đề cho nó hợp với cái chủ đề thế giới hay là tình người hay là giáo hội và bản thân, chứ không có nó hơi lộn xộn. Vì thế nên chúng ta sẽ thấy được là bốn cái điểm chính yếu, nó thứ tự. Trước hết là về thế giới. Vấn đề về thế giới trong cuộc phỏng vấn truyền hình này, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời về ba lĩnh vực. Lĩnh vực chính trị liên quan đến chiến tranh, cũng như lĩnh vực thiên nhiên liên quan đến môi sinh và lĩnh vực xã hội liên quan đến nạn di cư. Đấy là ba vấn đề chính liên quan đến thế giới. Trước hết về chiến tranh. Nói về chiến tranh, khi được hỏi về những căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine và Nga, Đức Thánh Cha nhắc lại gốc rễ của thực tế khủng khiếp này. Điều mà Ngài gọi là, xin trích, sự mâu thuẫn của công trình sáng tạo. Hết lời dẫn. Có từ trong sáng thế với, xin trích, cuộc chiến, hết lời dẫn, giữa Cain và Abel và tháp Babel. Đức Thánh Cha nói, các cuộc chiến giữa những anh em xuất hiện ngay sau khi Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ. Có một cái gì đó giống như một sự chống lại ý nghĩa của công trình sáng tạo. Đó là lý do tại sao chiến tranh luôn là sự hủy diệt. Ví dụ, canh tác đất đai, chăm sóc con cái, nuôi nấng gia đình, làm cho xã hội phát triển. Đây là xây dựng. Gây chiến tranh là tiêu diệt. Đó là một cơ chế hủy diệt. Về vấn đề chăm sóc công trình sáng tạo, có nghĩa là vấn đề thiên nhiên liên quan đến môi sinh. Đức Thánh Cha nói rằng nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho trái đất. Một lần nữa, Ngài nhắc lại lời kêu gọi quan tâm đến công trình sáng tạo. Xin trích, đó là một bài học mà chúng ta phải học. Hết lời dẫn. Đức Thánh Cha nói đến Amazon và các vấn đề phá rừng, thiếu oxy, biến đổi khí hậu và lưu ý rằng có nguy cơ về, xin trích, cái chết của sự đa dạng sinh học. Hết lời dẫn. Nguy cơ, xin trích, giết chết mẹ trái đất. Hết lời dẫn. Hướng ánh nhìn đến gần nước Ý hơn, Đức Thánh Cha chỉ ra tấm gương của ngư dân ở San Benedetto del Tronto, những người đã phát hiện ra khoảng 3 triệu tấn nhựa trong một năm và đã hành động để loại bỏ tất cả rác thải ra khỏi biển. Ngài nói, chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Chúng ta phải chăm sóc mẹ trái đất. Nếu không, thì mọi chuyện sẽ kết thúc như trong bài hát của Roberto Carlos. Trong đó, một cậu con trai hỏi cha tại sao dòng sông không còn hát nữa. Dòng sông không hát vì nó không còn nữa. Vấn đề thứ ba đó là về lĩnh vực liên quan đến nạn di dân. Cuộc trò chuyện tập trung chủ yếu vào vấn đề di cư, một chủ đề mà Đức Thánh Cha rất quan tâm, một chủ đề mà thật bi thảm vẫn còn mang tính thời sự sau tin tức mới đây về 12 người di cư được tìm thấy đã chết vì tê cóng ở biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Đức Thánh Cha, xin trích, đây là một dấu hiệu của văn hóa thờ ơ. Hết lời dẫn. Và nó cũng là, xin trích, vấn đề của sự phân loại. Hết lời dẫn. Chiến tranh đứng ở vị trí đầu tiên, con người ở vị trí thứ hai. Yemen là một ví dụ. Đức Thánh Cha nói, Yemen đã phải hứng chịu chiến tranh bao lâu? Và chúng ta đã nói về những đứa trẻ ở Yemen bao lâu rồi? Một ví dụ rõ ràng và không có giải đáp cho vấn đề trong nhiều năm. Tôi không muốn phóng đại, chắc chắn là hơn 7 năm, nếu không muốn nói là 10 năm. Có những danh mục quan trọng và những danh mục khác nằm ở cuối, bao gồm cả trẻ em, người di cư, người nghèo, những người không có thức ăn. Những điều này không được tính, ít nhất thì ngay từ đầu họ không được xem là quan trọng. Bởi vì có những người yêu quý những người này và cố gắng giúp đỡ họ. Nhưng trong trí tưởng tượng chung, điều quan trọng là chiến tranh, buôn bán vũ khí. Chỉ cần nghĩ rằng với một năm không chế tạo vũ khí, người ta có thể cung cấp thức ăn và giáo dục miễn phí cho toàn thế giới. Nhưng điều này bị xem là thứ yếu. Kính thưa quý anh chị, ở đây Đức Thánh Cha nói quá thảm. Có những ưu tiên trên thế giới này và có những cái thứ mục ưu tiên hạng best. Và ưu tiên hạng nhất như Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở đây là cái gì? Là chiến tranh, là buôn bán vũ khí. Còn ưu tiên hạng best là cái gì? Trẻ em, người di cư, người nghèo, những người không có thức ăn. Thế giới của chúng ta bây giờ là như vậy. Em xin đọc tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha chuyển suy nghĩ của Ngài sang Alan Kirkby. Cậu bé Syria được tìm thấy đã chết trên một bãi biển và nghĩ đến nhiều đứa trẻ khác giống y như cậu bé. Xin trích, những người mà chúng ta không biết. Hết lời dẫn. Và những người mở ngoặc, chết vì lạnh, đóng ngoặc mỗi ngày. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn là phạm chủ chính. Ngài nói, xin trích, chúng ta thấy cách thức vận động của các nền kinh tế và điều gì là quan trọng nhất ngày nay, đó là chiến tranh. Chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tranh giành quyền lực, chiến tranh thương mại và rất nhiều nhà máy sản xuất vũ khí. Hết lời trích. Kính thưa quý anh chị, đấy. Bởi vì chiến tranh và buôn bán vũ khí là ưu tiên đệ nhất của thế giới ngày nay. Thế giới cạnh tranh ngày nay, thế giới cho hòa bình là cân bằng vũ khí. Thì đó là ưu tiên nhất. Và cái chiến tranh và bán vũ khí đó, nó liên quan đến kinh tế. Bởi vì có như vậy thì kinh tế nó mới lên, người ta mới có việc làm. Do đó Ngài nói là chúng ta thấy cách thức vận động hay là vận hành của các nền kinh tế. Và điều gì là quan trọng nhất ngày nay? Đó là chiến tranh. Nó liên quan đến kinh tế. Mà em đã từng nói rồi. Chính trị là chồng nhưng mà kinh tế là vợ. Vợ ở đằng sau hậu trường giật dây chồng. Chồng phải làm theo. Tất cả những chính trị gia mà muốn được bầu và bền với cái địa vị của mình là phải làm sao cho kinh tế lên. Có vậy thôi. Nếu kinh tế xuống là xong. Và để làm kinh tế lên thì người ta làm tất cả những gì có thể. Kể cả trong thời gian Covid chết người như vậy mà người ta vẫn cứ đi làm. Để rồi chết nhiều quá rồi là kinh tế cũng xuống thôi. Không coi sự sống con người quan trọng hơn tiền bạc. Thì khi mà con người chết thì tiền bạc có ý nghĩa gì nữa không? Con người ta bây giờ giống hệt như thành phần luật sĩ và biệt phái hồi xưa của dân Do Thái. Coi trọng cái hèn mà coi thương cái trọng.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tranh chấp đem chân lý vào trong nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
Vấn đề chính yếu thứ nhất đó là thế giới. Vấn đề chính yếu thứ hai đó là tình người. Và phần này là phần dài nhất trong cuộc phỏng vấn truyền hình của Đức Thánh Cha Francisco. Về tình người, trong cuộc phỏng vấn truyền hình này, Đức Thánh Cha đã trả lời về các vấn đề sau đây. Cách đối xử với người di cư như tội phạm, sự chia rẽ trên thế giới, thái độ quan tâm, sự đồng lòng của cha mẹ với con cái, sự gần gũi, sự tự do, sự tha thứ và sự ác. Trước hết là cách đối xử với người di cư như là một tội phạm. Đức Thánh Cha đã đặt đối xử mở ngoặc như tội phạm đóng ngoặc dành cho hàng ngàn người di cư trong cùng một cơ chế hủy diệt trên. Ngài nói rằng để đến được biển mở ngoặc họ đã phải đau khổ rất nhiều đóng ngoặc. Một lần nữa, Ngài tố cáo các mở ngoặc trại tập trung đóng ngoặc ở Libya và than rằng, xin trích, những người muốn trốn chạy phải đau khổ biết bao khi rơi vào tay những kẻ buôn người. Hết lời dẫn. Ngài nói, có những bộ phim cho thấy điều này, bao gồm nhiều phim có thể được tìm thấy trong phân bộ người di cư và người tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Thánh Cha nhắc lại, xin trích, họ đau khổ và rồi họ gặp nguy hiểm khi băng qua Địa Trung Hải. Sau đó, đôi khi họ bị những người mà vì tinh thần trách nhiệm của địa phương từ chối và nói rằng không, họ không thể đến đây. Có những con tàu đi lòng vòng để tìm kiếm một bến cảng và phải quay trở lại nơi họ xuất phát hoặc họ sẽ chết trên biển. Điều này đang xảy ra ngày hôm nay đây. Hết lời dẫn. Như trong những lần khác, Đức Thánh Cha lập lại nguyên tắc là mỗi quốc gia phải xác định mình có thể tiếp nhận bao nhiêu người di cư. Xin trích, mỗi quốc gia phải xác định mình có thể tiếp nhận bao nhiêu người di cư. Hết lời dẫn. Ngài nói, đây là, mở ngoặc, vấn đề chính trị nội bộ và nó cần phải được xem xét thấu đáo, đóng ngoặc. Với các quốc gia khác nhau đưa ra những con số khác nhau. Ngài hỏi, xin trích, và những nước khác có Liên minh châu Âu chúng ta phải đồng ý để chúng ta có thể đạt được sự cân bằng trong sự hiệp thông. Hết lời dẫn. Ngược lại, theo Đức Thánh Cha, dường như chỉ thấy có, xin trích, sự bất công. Họ đến Tây Ban Nha và Ý, hai quốc gia gần nhất, và họ không được đón nhận ở những nơi khác. Hết lời dẫn. Đức Thánh Cha lặp lại bốn từ khóa hay là bốn chữ chính mà Ngài luôn nhấn mạnh. Xin trích, người di cư phải luôn được chào đón, đồng hành, thăng tiến và hòa nhập. Họ cần được chào đón bởi vì có những khó khăn rồi cần sự đồng hành, thăng tiến và hòa nhập họ vào xã hội. Hết lời dẫn. Trên hết, Ngài nhấn mạnh cần phải hòa nhập họ vào các nước tiếp nhận để tránh hiện tượng các khu bị tách biệt và chủ nghĩa cực đoan phát sinh từ các hệ tư tưởng như đã xảy ra cho thảm kịch ở Zaventem ở Bỉ. Kính thưa các anh chị, trước khi đọc tiếp, em xin thêm một tí xíu liên quan đến cái chi tiết các khu bị tách biệt. Bởi vì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là khi chúng ta đón nhận cái người tị nạn rồi thì chúng ta phải giúp họ hòa nhập nữa, kiếm cho họ công ăn việc làm vân vân, chứ đừng tẩy chay họ. Kẻo họ sẽ tụ họp lại nơi một nơi, một cái xó nào đó mà chúng ta thường hay gọi là cái ổ chuột đấy. Chẳng hạn như ở Paris, chúng ta thấy có những nơi mà theo tin tức cho biết cảnh sát cũng không dám tới. Khi tới là phải chộp bắt liền và phải đông cả một lực lượng mạnh mới dám tới. Còn không là không dám tới bởi vì khủng bố xuất phát từ những chỗ đó. Đó là cái khu bị tách biệt. Đó là cái hậu quả của việc không cho những cái con người tị nạn được hội nhập với nền văn minh cũng như là với xã hội của cái nước chủ nhà. Em xin đọc tiếp. Hơn nữa, người di cư là nguồn lực ở các quốc gia đang có sự suy yếu về dân số mạnh mẽ. Vì vậy, Đức Thánh Cha nêu rõ, xin trích, chúng ta phải suy nghĩ một cách thông minh về chính sách di cư, một chính sách mang tính chất lục địa. Và Đức Thánh Cha cũng thêm như thế này, xin trích, Địa Trung Hải ngày nay là nghĩa trang lớn nhất châu Âu, chắc hẳn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Kính thưa quý anh chị, trước khi đọc tiếp, em xin nói qua về Địa Trung Hải. Chúng ta biết là thế giới của chúng ta đó có nhiều biển, và những cái biển mà chúng ta vẫn nghe tiếng đó là Thái Bình Dương là to nhất, nghĩa là giữa Á Châu và Mỹ Châu. Á Châu, Mỹ Châu cách nhau xa vậy mà nó là khoảng đó là Thái Bình Dương đó. Còn giữa Mỹ Châu với lại Phi Châu với lại Âu Châu thì đó là Đại Tây Dương. Còn ở phía dưới Ấn Độ và phía đông của Phi Châu thì gọi là Ấn Độ Dương. Còn một cái biển nữa cũng nổi tiếng, đó là cái gì? Đó là Địa Trung Hải. Tại sao gọi là Địa Trung Hải? Bởi vì chỗ đó đó nó là một khoảng biển, nó không thuộc về Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay là Đại Tây Dương. Nó ở giữa Âu Châu và Phi Châu, và nó ở phía tây của Á Châu. Ở phía miền bắc của cái Địa Trung Hải là Âu Châu, phía nam là Phi Châu, phía đông là Trung Đông. Nghĩa là phía bắc của Địa Trung Hải có nghĩa là ở cực nam của Âu Châu đó, thì có những cái nước từ tây sang đông thì nó có thứ tự là nước Tây Ban Nha, rồi nước Pháp, nước Ý, nước Hy Lạp, nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là năm cái nước Âu Châu mà ở cực nam của châu Âu mà sát với lại Địa Trung Hải, và ở miền nghĩa là phía bắc của Địa Trung Hải. Rồi phía nam của Địa Trung Hải có nghĩa là phía cực bắc của Phi Châu, gồm có nước mà cũng từ từ tây sang đông thì có nước Morocco, Algeria, Tunisia, Libya và Ai Cập. Ai Cập thì thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, Libya thì thẳng với Ý, Algeria, Tunisia thì thẳng với Pháp, Morocco thì thẳng với lại Tây Ban Nha. Rồi từ phía phía đông của Địa Trung Hải đó là có Trung Đông, chẳng hạn như là Israel, rồi Jordan, rồi Iran, rồi Iraq, rồi Syria. Khi mà người dân chạy từ Phi Châu cũng như là Trung Đông chạy sang Âu Châu thì thường thường là qua những cái nước Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì những nước đó là sát với lại Địa Trung Hải là một. Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ lại sát với lại Trung Đông nữa. Do đó những chúng ta thấy những cái đợt mà di cư từ Syria chạy sang là sang Thổ Nhĩ Kỳ, ở Syria sát với Thổ Nhĩ Kỳ. Và Iraq cũng vậy, cũng chạy sang qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Âu Châu. Đó thì họ đi đường bộ. Nhưng mà còn ở Phi Châu sang đó, là họ đi đường biển. Bởi vì họ từ phía nam của Địa Trung Hải, có nghĩa là cực bắc của Phi Châu, họ tiến sang cực nam của Âu Châu, và những cái nước mà cực nam Âu Châu mà miền phía bắc của Địa Trung Hải đó là Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Thì Đức Thánh Cha nói là Địa Trung Hải đó là cái một nghĩa trang lớn nhất Âu Châu. Bây giờ nó trở thành một nghĩa trang lớn nhất Âu Châu bởi vì nhiều người chết ở đó. Và vì thế nên những chi tiết này khiến chúng ta nghĩ đến cuối thập niên 70, 78, 79, 80 quãng đó, và đầu thập niên 80 thì có phong trào vượt biển của dân Việt chúng ta để thoát khỏi chế độ cộng sản. Và Biển Đông cũng đã từng trở thành một cái nghĩa trang lớn. Nhiều người chết ở đó, không tìm thấy xác hay là bị mất tích. Rất là thảm thương. Để tiếp theo mục thứ hai về tình người thì Đức Thánh Cha nói đến vấn đề sự chia rẽ trên thế giới. Khi được người dẫn chương trình hỏi về sự chia rẽ trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi các khán thính giả suy tư về điều dường như là một chia rẽ to lớn trên thế giới. Một sự phân chia coi một phần của thế giới được phát triển, nơi mọi người có, mở ngoặc, cơ hội đến trường, học đại học, làm việc, đóng ngoặc. Và một phần khác, nơi, mở ngoặc, trẻ em đang chết, người di cư chết đuối, những bất công mà chúng ta cũng thấy ở đất nước của chúng ta, đóng ngoặc. Có một cám dỗ rất, mở ngoặc, đóng ngoặc, xấu xí. Đó là ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào khu nhu cầu của người khác đang xảy ra. Đức Thánh Cha thừa nhận rằng các phương tiện truyền thông đưa tin về những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng phàn nàn rằng chúng ta giữ khoảng cách, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Chúng ta tránh xa những thực tế mà chúng ta thấy. Ngài nói, xin trích, chúng ta phàn nàn một chút và nói đó là một thảm kịch, nhưng sau đó thì như thể không có chuyện gì xảy ra nữa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, xin trích, Nhìn thôi thì chưa đủ, cần phải cảm nhận, cần phải chạm vào. Chúng ta thiếu chạm vào những khốn khổ, sự đụng chạm dẫn chúng ta đến sự anh hùng. Tôi nghĩ đến các bác sĩ và y tá, những người đã hy sinh mạng sống của họ trong đại dịch này. Họ đã chạm vào sự ác và chọn ở lại với người bệnh. Hay không? Thật sự là cái câu mà Đức Thánh Cha nói là quá hay. Họ, có nghĩa là các bác sĩ y tá đó, trong cái mùa đại dịch đó, đã chạm vào sự ác. Bởi vì đại dịch là một sự ác về thể lý thôi. Và chọn ở lại với người bệnh. Sự ác là đại dịch, nó tấn công người bệnh. Người bệnh đáng thương, do đó phục vụ người bệnh để tiêu diệt sự ác. Cứu người bệnh khỏi sự ác là như vậy. Rồi, tiếp theo cái mục chính thứ hai về tình người, đó là thái độ quan tâm. Đức Thánh Cha kêu gọi một thái độ, mở ngoặc đóng ngoặc, quan tâm. Điều mà theo Ngài dường như cũng còn thiếu theo quan điểm xã hội. Chứ đừng có nói đến quan điểm của đức tin hay là siêu nhiên của Kitô giáo nhé. Ngài chỉ nói đến quan điểm xã hội thôi. Những gì chúng ta đang thấy ngày nay trên thực tế là một vấn đề, mở ngoặc, hiếu chiến xã hội, đóng ngoặc. Như đã thấy ở hiện tượng bắt nạt, sự hiếu chiến tự bản thân nó không phải là tiêu cực vì cần phải có tính hiếu chiến để chế ngự thiên nhiên, để tiến lên, xây dựng. Chúng ta đang nói đến tính hiếu chiến tích cực. Nhưng có một sự hung hãn mang tính hủy diệt bắt đầu dù chỉ bằng một việc rất nhỏ, mở ngoặc, bằng cái lưỡi thói nhiều chuyện, đóng ngoặc. Nhiều chuyện, mở ngoặc, trong gia đình, trong khu phố gây hủy hoại, đóng ngoặc. Hủy hoại cái gì? Hủy hoại, đóng ngoặc, mở ngoặc, bản sắc. Vì vậy, xin trích, chúng ta phải nói stop với thói nhiều chuyện. Nếu bạn có điều chống lại người khác, hoặc bạn nuốt nó đi, hoặc đến gặp họ và nói thẳng vào mặt họ, hãy dũng cảm lên, hãy can đảm lên. Hết lời dẫn. Tiếp theo, về tình người, Đức Thánh Cha nói đến sự đồng lòng của cha mẹ với con cái. Vẫn chú trọng đến người trẻ. Những người mặc dù có sự siêu kết nối, đôi khi phải chịu, mở ngoặc, cảm giác cô đơn lạ thường, đóng ngoặc. Đức Thánh Cha đã nói trực tiếp với các bậc cha mẹ của thanh thiếu niên, những người đôi khi phải vật lộn để hiểu, mở ngoặc, nỗi đau khổ của người khác, đóng ngoặc. Đối với vị giám mục Roma này, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có thể được tóm gọn trong một từ, mở ngoặc, gần gũi, đóng ngoặc. Ngài nói, xin trích, khi các cặp vợ chồng trẻ đến xưng tội hay khi nói chuyện với họ, tôi luôn hỏi một câu, anh hay chị có chơi với con cái hay không? Đó là sự quảng đại của người cha, người mẹ với đứa con. Đôi khi tôi nghe thấy những câu trả lời đầy đau khổ. Nhưng thưa cha, khi con rời nhà đi làm, chúng đang ngủ. Và khi con trở về vào ban đêm, chúng lại cũng đang ngủ. Chính xã hội tàn nhẫn đã tự tách mình ra khỏi những đứa trẻ. Nhưng hãy quảng đại với con cái của bạn, chơi với con cái của bạn và không sợ hãi lũ trẻ. Những điều chúng nói, những giả thuyết, hoặc thậm chí khi một đứa trẻ lớn hơn, trở thành vị thành niên, mắc một số sai lầm, để gần gũi, nói chuyện như một người cha, như một người mẹ. Những cha mẹ không gần gũi con cái thì không tốt. Để được yên tĩnh, họ bảo con cái, lấy chìa khóa xe rồi đi đi. Hết lời dẫn. Thay vào đó, mở ngoặc, thật là đẹp, đóng ngoặc, khi các bậc cha mẹ, mở ngoặc, gần như đồng lòng với con cái, đóng ngoặc. Tiếp theo, đề tài tình người, đó là sự gần gũi. Về đề tài sự gần gũi, ông Fazio, người phỏng vấn, đã đưa ra một câu nói nổi tiếng của Đức Thánh Cha. Xin trích, lý do duy nhất một người nên nhìn xuống một người khác là giúp họ đứng lên. Đức Thánh Cha nói, đó là sự thật. Trong xã hội, chúng ta thấy mọi người thường nhìn xuống người khác để thống trị, khuất phục họ, thay vì giúp họ đứng lên. Hết lời dẫn. Ngài nói tiếp, hãy suy nghĩ xem, đó là một câu chuyện buồn, nhưng là một câu chuyện thường ngày, về những nhân viên phải trả giá cho công việc ổn định bằng chính thân thể mình, bởi vì sếp của họ coi thường họ và độc đoán. Đức Thánh Cha ở đây có ý nói là thân phận phụ nữ khi làm việc cho ông sếp và đôi khi phải hiến mình để cho có công ăn việc làm. Đấy là ông chủ nhìn xuống người nhân viên nữ, không như là Đức Thánh Cha mong muốn. Em xin đọc tiếp. Nhưng mặt khác, hành động từ trên cao nhìn xuống người khác chỉ được cho phép để thực hiện một hành động, mở ngoặc, đóng ngoặc, cao cả. Đó là chìa tay ra và nói, xin trích, hãy đứng lên người anh em, hãy đứng lên người chị em. Tiếp theo, về tình người, đó là sự tự do. Đức Thánh Cha nói, là một món quà từ Thiên Chúa, nhưng, mở ngoặc, cũng có khả năng làm nhiều điều xấu, đóng ngoặc. Ngài nói, xin trích, vì Chúa đã cho chúng ta tự do, chúng ta là người làm chủ các quyết định của mình và cũng có khả năng đưa ra các quyết định sai lầm. Về sự tự do ở đây, chúng ta thấy bây giờ con người ta tôn thờ nữ thần tự do. Bởi thế nên chúng ta thấy trong cái đại dịch này không, người ta không có chịu gò bó nữa rồi. Tất cả những cái gì cần để đề phòng, để ngừa khỏi phải dịch, khỏi phải lây, khỏi phải có thêm biến chủng, vân vân và vân dân, họ không chịu. Bởi thế nên em vẫn thường hay nói là đại dịch nó càng mạnh, càng lan, tỷ lệ thuận với tự do của con người. Con người càng tự do thì nó càng lan. Và nó tỷ lệ nghịch với cái vô kỷ luật của con người. Con người không biết giữ, do đó nó càng lan. Đó, nó tỷ lệ nghịch là như vậy. Tỷ lệ thuận với tự do, nhưng mà tỷ lệ nghịch với những cái không chịu gò bó của con người, với những cái vô kỷ luật của con người. Rồi tiếp đến là sự tha thứ. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến khái niệm về sự ác. Người dẫn chương trình hỏi, có ai không xứng đáng với sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa hoặc sự tha thứ của con người không? Đức Thánh Cha cảnh báo rằng câu trả lời của Ngài có thể, mở ngoặc, gây sốc cho một số người, đóng ngoặc. Đó là, xin trích, khả năng được tha thứ là một quyền của con người. Hết lời dẫn. Ngài nói, tất cả chúng ta đều có quyền được tha thứ nếu chúng ta cầu xin sự tha thứ. Đó là một quyền đến từ chính bản chất của Thiên Chúa và đã được ban cho con người như một gia sản. Chúng ta đã quên rằng người cầu xin tha thứ có quyền được tha thứ. Một số người có thể nói, bạn đã làm điều sai, bạn phải trả giá cho điều đó. Không, bạn có quyền được tha thứ, và nếu bạn nợ xã hội, bạn có thể tìm cách trả, nhưng bằng sự tha thứ. Hết lời dẫn. Kính thưa quý anh chị, ở đây tư tưởng rất hay. Đức Thánh Cha nói một cái tư tưởng rất hay, đó là cái người phạm lỗi có quyền được tha thứ. Và cái quyền này là phát xuất từ Thiên Chúa. Bởi vì sao vậy? Ai cũng có lầm lỗi, nhân vô thập toàn, mà đều muốn cho người khác tha chứ cho mình, nhất là Thiên Chúa tha cho mình. Thì tại sao mình không tha cho người khác? Đó, do đó người khác có quyền là như vậy, quyền được Thiên Chúa ban cho. Bởi vì chính Thiên Chúa đã tha, do đó nên ai cũng cần phải tha cho nhau. Và họ dù có lầm lỗi, họ cũng được quyền được tha thứ. Và chính họ cũng vậy, khi người khác lầm lỗi phạm đến họ, thì họ cũng không được quyền xét đoán, không được quyền lên án, không được quyền trả thù, mà chỉ có được quyền tha thứ thôi. Bởi vì Thiên Chúa đã tha thứ cho họ, họ phải tha thứ cho người khác. Do đó nên đã là nạn nhân thì đều có quyền được tha thứ. Bởi vì việc làm tội lỗi không ai chấp nhận được, nhưng con người của họ đáng thương, giống như tất cả mọi người đều đáng thương vậy. Bởi vì nhân vô thập toàn, ai cũng có tội và đã được tha thứ bởi Thiên Chúa thế nào thì hãy tha thứ cho người khác như vậy. Và cái điểm cuối cùng của tiết mục tình người, đó là sự ác. Nhưng có một loại sự dữ khác, Đức Thánh Cha nói, đó là cái ác đôi khi tấn công người vô tội. Và điều đó dường như không thể giải thích được, khiến người ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa không can thiệp. Vị giám mục Roma giải thích rằng, xin trích, quá nhiều điều xấu xảy ra, chính là vì con người đã mất khả năng tuân theo các quy tắc, đã thay đổi bản chất, đã thay đổi nhiều thứ, nhưng cũng vì yếu đuối của con người. Và Thiên Chúa cho phép điều này xảy ra. Tiếp tục, chắc chắn là có một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Tại sao trẻ em phải đau khổ? Đức Thánh Cha thừa nhận, xin trích, tôi không thể tìm thấy lời giải thích nào cho điều này hết. Tôi có đức tin, tôi cố gắng yêu Chúa là cha của tôi. Nhưng tôi tự hỏi, nhưng tại sao trẻ em lại đau khổ? Và không có câu trả lời. Người là đấng quyền năng, đúng, toàn năng trong tình yêu. Ngược lại, hận thù và sự hủy diệt nằm trong tay kẻ khác. Những kẻ với lòng đố kỵ đã gieo rắc điều ác trên thế giới. Đức Thánh Cha khuyến cáo, xin trích, chúng ta đừng đối thoại với sự ác. Đối thoại với sự ác thật nguy hiểm. Và rất nhiều người đi cố gắng đối thoại với sự ác. Tôi cũng đã nhiều lần rơi vào tình huống như vậy. Nhưng tôi tự hỏi tại sao đối thoại với sự ác đó là điều xấu. Đối thoại với sự ác là điều không tốt. Điều này đúng với mọi cám dỗ. Và khi sự cám dỗ này đến với bạn, tại sao trẻ em lại đau khổ? Tôi chỉ tìm thấy một cách thế duy nhất, đó là đau khổ cùng các em.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Mục thứ ba, mục chính yếu, đó là về giáo hội. Về giáo hội, trong cuộc phỏng vấn truyền hình này, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời về tương lai của giáo hội cũng như về việc cầu nguyện. Trước hết, về tương lai của giáo hội. Tương lai của thế giới và của giáo hội chiếm một phần quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Tương lai của thế giới như được thấy trước trong thông điệp Fratelli Tutti với nhân loại là trung tâm của các nền kinh tế và sự lựa chọn. Đây là ưu tiên được Đức Thánh Cha nói rằng Ngài chia sẻ với nhiều nguyên thủ quốc gia có lý tưởng tốt đẹp. Tuy nhiên, những điều này xung đột với, xin trích, điều kiện chính trị và xã hội, ngay cả trong thế giới chính trị, đều đặt dấu chấm hết cho những ý định tốt. Hết lời dẫn. Đây là những cái mà ngoặc đóng ngoặc cái bóng, gây áp lực cho xã hội, cho người dân, cho những người có vai trò trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói, xin trích, và rồi bạn còn rất nhiều việc phải thương lượng. Hết lời dẫn. Về tương lai của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh giáo hội được Đức Phaolô VI phác họa trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, nguồn cảm hứng cho tông huấn Evangelii Gaudium của chính Ngài. Đó là, xin trích, một giáo hội lữ hành. Đóng ngoặc kép. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngày nay, xin trích, sự ác lớn nhất mà giáo hội phải đối mặt, sự ác lớn nhất là tinh thần thế tục. Đóng ngoặc. Điều mà đến lượt nó, mở ngoặc, làm nảy sinh một điều tồi tệ, chủ nghĩa giáo sĩ, một sự sai lạc của giáo hội. Đóng ngoặc. Ngài đặc biệt chỉ ra chủ nghĩa giáo sĩ được tìm thấy trong, mở ngoặc và đóng ngoặc, sự cứng nhắc. Và nhấn mạnh rằng, mở ngoặc, bên dưới mọi loại cứng nhắc luôn có sự mục ruỗng, đóng ngoặc. Trong số, mở ngoặc, những điều xấu xí, đóng ngoặc, trong giáo hội ngày nay, Đức Thánh Cha đã lưu ý đến, mở ngoặc, những lập trường cứng ngắc về mặt ý thức hệ, đóng ngoặc, và chiếm chỗ của tin mực. Ngài nói, xin trích, liên quan đến các thái độ mục vụ, tôi sẽ chỉ đề cập đến hai điều đã cũ, đó là thuyết Pelagio và thuyết ngộ đạo. Hết lời dẫn. Ngài giải thích, thuyết Pelagio, mở ngoặc, tin rằng tôi có thể tiến lên nhờ sức mạnh của chính mình. Đóng ngoặc. Ngược lại, Ngài nói, mở ngoặc, giáo hội tiến lên với sức mạnh của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Hết lời dẫn. Và Ngài mô tả thuyết ngộ đạo là một loại thuyết thần bí. Mở ngoặc, không có Thiên Chúa. Đóng ngoặc. Một, mở ngoặc, linh đạo trống rỗng. Đóng ngoặc. Thay vào đó, Đức Thánh Cha khẳng định, không có xác thịt của Chúa Kitô thì không thể có sự hiểu biết. Không có xác thịt của Chúa Kitô thì không thể có sự cứu chuộc. Đức Thánh Cha nói, mở ngoặc, một lần nữa chúng ta phải quay trở lại trung tâm, ngôi lời đã làm người. Đóng ngoặc. Ngài nói, tương lai của giáo hội nằm, xin trích, trong xì căng đan này của thập giá, bởi ngôi lời đã làm người. Kính thưa quý anh quý chị, ở chỗ này Đức Thánh Cha nói tương lai của giáo hội là ở nơi một giáo hội lữ hành. Và giáo hội lữ hành này thì phải căn cứ trên một Thiên Chúa nhập thể, Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta, đã được sinh ra trong xác thịt. Và Ngài nói rõ là không có xác thịt của Chúa Kitô thì không thể có sự hiểu biết. Không có xác thịt của Chúa Kitô thì không thể có sự cứu chuộc. Có nghĩa là gì? Theo em, có nghĩa là nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể không tỏ mình ra qua nhân tính của người nói chung, xác thịt của người nói riêng, thì chúng ta không biết gì về Thiên Chúa hết và không được cứu rỗi. Bởi vì sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa. Và cũng nếu không có xác thịt của Chúa Kitô thì cũng không có sự cứu chuộc. Bởi vì Chúa không có chết, không có gánh lấy tội lỗi của loài người và đền tội lỗi cho loài người bởi cái thân xác của mình. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là một lần nữa chúng ta phải quay lại trung tâm ngôi lời đã làm người là như vậy. Và Ngài nói, tương lai của giáo hội nằm ở trong xì căn đan này của thập giá bởi ngôi lời đã làm người. Tương lai của giáo hội là như thế. Có nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh đến vấn đề thương xót. Có thế thôi. Giáo hội mà cứng ngắc, chỉ có lý sự thôi, chỉ có nguyên tắc thôi, hễ mà lỗi thì phải phạt. Có thể thôi, lấy chân lý để mà tiêu diệt, lấy chân lý để mà sát hại. Thì như vậy giáo hội sẽ không giống Chúa Kitô nữa. Giáo hội sẽ biến thể, không còn là giáo hội nữa. Nhưng giáo hội phải giống Chúa Kitô là phải thương xót, là phải cảm thông, là phải phục vụ những người hèn mọn nhất, chính là thân thể của Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đang chịu gian nan khốn khó khổ nạn nơi các bệnh nhân, nơi những người hèn mọn nhất được đồng hóa với chính Chúa Kitô. Đó, tương lai giáo hội nó ở chỗ đó, ở chỗ là sống lòng thương xót Chúa, sống Chúa Kitô phục vụ con người. Thì đó mới làm sáng tỏ một giáo hội của Chúa Kitô, được Chúa Kitô sáng lập và Chúa Kitô ở cùng cho đến tận thế. Thứ hai ở trong cái mục về giáo hội đó là cầu nguyện. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Ngài nói, cầu nguyện là một điều một đứa trẻ làm khi cảm thấy mình bị giới hạn, bất lực. Hết lời dẫn. Giống như một đứa trẻ đang gọi, mở ngoặc và đóng ngoặc, bố ơi, mẹ ơi. Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện có nghĩa là nhận ra, mở ngoặc, giới hạn của chúng ta, nhu cầu của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha không? Cầu nguyện là nhận biết. Nhận biết mình và nhận biết Chúa. Thế thôi. Bởi thế nên đôi khi các thánh cầu nguyện không cần nhiều lời. Cái nhận biết mình, biết Chúa là các thánh ngây ngất trước nhà tạm. Thế thôi, xong rồi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đứa trẻ không đợi câu trả lời của cha. Khi người bố bắt đầu trả lời, nó chuyển sang câu hỏi khác. Những gì đứa trẻ muốn là ánh mắt của cha nó hướng về nó. Không quan trọng lời giải thích là gì hết. Chỉ quan trọng là người bố đang nhìn nó và điều đó mang lại cho nó sự an toàn. Cầu nguyện là một phần của tất cả những điều này. Có nghĩa là chỉ cần ánh mắt của người bố, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tin tưởng. Đứa con luôn luôn tin tưởng bố, luôn luôn ý thức được là bố chăm sóc cho mình, bố luôn luôn muốn tốt nhất cho mình. Dù là những cái đau khổ, những cái trái ý, những cái bất hạnh, những cái sự ác xảy ra cho mình, nhưng vẫn tin. Và đó là cầu nguyện. Lạy Chúa.
tránh chấp đem chân lý vào chốn lôi lòng để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trong tay vào nơi thất vọng để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.
Cái mục cuối cùng đó là về chính bản thân của Đức Thánh Cha. Về bản thân của mình trong cuộc phỏng vấn truyền hình này, Đức Thánh Cha đã cho biết về khuynh hướng thân tình cần có những người bạn và cần được cầu nguyện của Ngài như sau. Trước hết về những người bạn. Các câu hỏi dành cho Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vấn đề cá nhân hơn. Ông Fazio hỏi, Ngài có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Ngài có bạn bè thực sự không? Đức Thánh Cha đã trả lời một cách khẳng định. Xin trích, có. Tôi có những người bạn giúp đỡ tôi. Họ biết cuộc sống của tôi như một người bình thường. Không phải vì tôi bình thường. Không. Tôi có những bất thường của riêng mình và họ biết rõ về tôi. Tôi có những bình thường của riêng mình nhưng giống như một người đàn ông bình thường có bạn bè. Và tôi thích ở với bạn bè của mình. Đôi khi để nói với họ những mối quan tâm của tôi, đôi khi để lắng nghe họ. Nhưng thực sự tôi cần bạn bè. Đó là một trong những lý do tại sao tôi không đến sống trong căn hộ của giáo hoàng. Bởi vì các giáo hoàng ở đó trước đây đều là những vị thánh, nhưng tôi thì không. Tôi không quá thánh thiện. Tôi cần những mối tương quan của con người. Đó là lý do tại sao tôi sống trong nhà thánh Mata này. Nơi bạn có thể tìm thấy những người nói chuyện với mọi người. Bạn tìm thấy bạn bè. Đó là một cuộc sống dễ dàng hơn cho tôi. Sống cách khác thì tôi không chịu được. Tôi không có sức mạnh và tình bạn cho tôi sức mạnh. Tôi thực sự cần bạn bè. Họ không nhiều, nhưng họ là những người bạn thực sự. Kính thưa quý anh, quý chị, tới đây thì em xin thêm một chi tiết này là theo Đức Thánh Cha thú nhận, khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng rồi thì Ngài được dẫn đến cái tông dinh giáo hoàng, nơi Ngài ở, giống như các vị tiền nhiệm. Nhưng Ngài thú nhận là ngay lúc đó trong lòng Ngài nói đừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó ngược với cái khuynh hướng muốn sống hòa đồng, cộng đồng. Giống như hồi xưa Ngài đã sống ở Buenos Aires, ở bên Cá Cân Đình khi Ngài làm tổng giám mục đó. Ngài là vị giám mục, linh mục, đi lang thang ngoài đường, đi đây đi đó, tự do để thăm người này người kia. Mà bây giờ Ngài làm giáo hoàng thì không thể. Do đó nên Ngài bị miss cái đó. Và bây giờ tiện dịp Ngài nói cho chúng ta biết được là Ngài muốn sống chung, cận kề với lại cộng đồng dân Chúa. Giống như Chúa Giêsu vậy, bao giờ cũng vậy, cũng sống giữa dân chúng. Chứ không sống tách biệt một mình, trừ khi cầu nguyện. Vậy thôi, cầu nguyện xong lại đi đến với dân chúng, chứ không phải hoàn toàn tách biệt. Em xin đọc tiếp. Trong cuộc trò chuyện, không thiếu những đề cập đến quá khứ về thời thơ ấu của Đức Thánh Cha ở Buenos Aires, sự ủng hộ của Ngài đối với đội bóng đá San Lorenzo, ơn gọi từ một người bán thịt, nguồn gốc của Ngài ở vùng Piemonte của Ý và kinh nghiệm của Ngài ở phòng thí nghiệm khoa học là một nghiên cứu theo Ngài đã mở ngoặc đóng ngoặc quyến rũ Ngài rất nhiều, nhưng tiếng gọi của Chúa đã vượt thắng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời thề hứa của Ngài với Đức Mẹ Carmelo vào ngày 16 tháng 7 năm 1990 là không xem TV. Ngài nói, xin trích, tôi không xem TV không phải vì tôi lên án nó, hết lời dẫn. Ngài cũng nói về tình yêu âm nhạc của mình, đặc biệt là nhạc cổ điển và tango. Ngài nói, một người Buenos Airs không nhảy tango thì không phải là người Buenos Airs. Hết lời dẫn. Về khiếu hài ước, Ngài nói, đó là một liều thuốc giúp tương đối hóa mọi thứ và khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Ngài thật sự là có máu hài ước và Ngài hay nói đến cái điều này. Và vì thế nên tiếng Việt chúng ta có câu tếu táo là nhất tiếu đắc thập dược bổ đấy. Nhất tiếu là một nụ cười đó bằng 10 viên thuốc bổ đấy các anh chị. Rồi, bây giờ tới một cuối cùng về bản thân Ngài, đó là 100 lời cầu nguyện. Tương tự ở tất cả các bài nói chuyện của mình, Đức Thánh Cha Francisco chào kết bằng việc xin cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, tôi cần nó và nếu ai trong các bạn không cầu nguyện vì không tin, không biết hoặc không thể, thì ít nhất gửi cho tôi những ý nghĩ tốt đẹp, những tình cảm tốt. Tôi cần sự gần gũi của người khác. Hết lời dẫn. Cuộc phỏng vấn kết thúc bằng hình ảnh từ một bộ phim thời hậu chiến. Ngài nói, để kết thúc cuộc đối thoại, tôi nghĩ chính Vittorio De Sica có thể đoán được. Anh ấy chắp tay đọc cảm ơn 100 lire. Tôi xin các bạn 100 lời cầu nguyện, 100 lire, 100 lời cầu nguyện. Xin cảm ơn. Hết lời dẫn và kết thúc buổi phỏng vấn truyền hình của Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được những giây phút để nghe lại, để theo dõi lại cái buổi truyền hình phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta lần đầu tiên. Và chúng ta thấy được cái tâm sự của Ngài. Nếu mà không có các cuộc phỏng vấn này, chúng ta sẽ không có được nghe nhiều cái tâm sự của Ngài như vậy, ý nghĩ của Ngài như vậy. Bởi vì đối với vai trò của Ngài bây giờ, Ngài chỉ viết những cái tông sách, rồi tông huấn, rồi tông thư, rồi thông điệp, những cái giáo huấn mà thôi. Chứ còn những cái câu chuyện như thế này thì khi nào Ngài gặp, mình gặp riêng Ngài ấy, hỏi thì may ra Ngài nói thôi, chứ còn ít khi Ngài nói lắm. Bởi thế nên em rất thích nghe, đọc những cái cuộc phỏng vấn như thế này để hiểu rõ hơn về người cha của mình. Một người cha cũng như mình, nhưng được Chúa chọn trong thời điểm của mỗi người, cũng như thời điểm của chính Chúa, để thực hiện những gì Chúa muốn cho cái thời điểm lịch sử mà Ngài là chủ thể. Và chúng ta, dù là giáo hoàng đi nữa, cũng chỉ là phương tiện, chỉ là tác nhân, làm sao để xứng đáng cho Ngài sử dụng, để tỏ mình ra cho thế giới nói chung và tất cả những người đang tìm kiếm Thiên Chúa nói riêng, đặc biệt là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Do đó nên chúng ta có thể nói, thời gian chính là tiến trình mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Lịch sử chính là dấu tích hay là chứng từ mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Còn con người chúng ta là phản ảnh mặc khải thần linh của Thiên Chúa vậy. Amen.
Lạy Chúa bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.